bởi vì Kinh Văn Nghiêm là để cho chúng ta phát cái tâm rộng lớn đối với tất cả chúng sinh, tu cái hạnh rộng lớn để viên mãn Phật quả. Mà nếu mình muốn phát tâm rộng lớn thì phải có cái nhìn rộng lớn, phải không? Chứ nếu cái nhìn hẹp hòi thì làm sao phát tâm rộng lớn được? Do đó mà mới thấy cái liên hệ trần trịch đó, để chúng ta phát cái tâm rộng lớn, không có nỡ buông bỏ một người nào, không nỡ làm khổ cho một ai, và bổn phận mình phải vươn lên, phải làm tất cả để lợi ích cho mọi người. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói những đặc điểm. Đây là tôi chỉ nói đơn sơ thôi, còn nhiều nữa, kể nhiều quá quên, thôi nói ít thì nhớ. Đó là phần Kinh Quan Nghiêm xong. Thứ hai là ngày giảng chót của Kinh Quan Nghiêm, mà cũng là cái ngày giảng chót của phần tôi. Thì như vậy thì ngang đây coi như là cái nghề giảng cho kinh hay là luận cho tất cả chư tăng chư ni mà học tới tại đây tôi chấm dứt. Nếu có thì từ đây về sau chỉ có những buổi tham vấn hoặc là nói chuyện thân mật thôi, chứ hết giảng kinh rồi thì cái nghề giảng tới đây xin chấm dứt. Rồi nghỉ. Nguyện thỉnh thì tốt rồi, nhưng mà chuyển thì chuyển không được. Bởi vì sao? Bởi vì thân bệnh hoạn nó không cho phép chuyển. Để dành chừng nào thân mạnh lại, có bộ máy mới thì chuyển phải. Bộ máy hư quá rồi, chuyển không nổi. Cái xe cũ quá rồi, nó lăn không nổi, phải cho nó nghỉ. Thì chừng nào có xe mới mạnh khỏe hơn thì chuyển được. Thôi hẹn. Thôi nghỉ.
Kính bạch thầy, con có nhân viên hôm nay được nghe pháp dụng của thầy. Trong câu chuyện thầy kể như này, con được nghe là trường hợp thái tử Phú Đại Ma bổ thí gặp vợ con. Thì cái hành động bổ thí của thái tử Phú Đại Ma từ ngàn xưa cho đến bây giờ, đến giai đoạn hiện tại, với cái cao tàu mà đề cao vấn đề nhân bản và nhân quyền, thì người ta có thể phê phán rằng thái tử Phú Đại Ma nhìn vợ con như là một vật sở hữu, vì đem cả vợ con mà bổ thí là coi như vật sở hữu của mình để đem cho người khác, như vậy là vi phạm đến nhân quyền. Thì những tiền nào con xin gợi ý để xin thầy cho ý kiến cho sáng tỏ về tên.
Bởi vì trong nhà Phật hay nói câu này, đừng có đem cái lượng phàm mà lượm cái tâm thánh. Cái lượng phàm mà để lượm cái tâm thánh, bởi vì người ta nói nhân quyền nói gì đó là cái lượng phàm, còn cái chuyện làm của Thái tử Tu Đại Na là cái tâm thánh. Mà với tâm thánh cho nên tất cả cái gì Ngài cũng không thấy nó của mình, mà không thấy của mình cho nên mới cho người, chứ không phải nói rằng coi như sở hữu là Phật sở hữu, bởi vì Ngài không thấy của mình mới cho người. Ngài không thấy của mình tức là vô sở hữu rồi, phải không? Đó là sở hữu. Thôi như vậy đó là biết thì nó nhiều không tốt. Thôi nghỉ.
Được. Phật tử hỏi rằng nói thiền là vô tâm, thì trong bát chánh đạo nói là chánh niệm, thì như vậy hai cái nó khác nhau hay là giống nhau? Thì tôi xin giải thích tới chỗ này. Thiền mà nói vô tâm á là thiền tâm, còn bát chánh đạo á thì đó là giáo lý nguyên thủy. Thiền tâm với giáo lý nguyên thủy tuy nó có khác nhưng mà không có khác. Nó khác là bên kia nói chánh niệm, bên này nói là vô tâm. Nhưng mà thật ra cái chánh niệm rồi tức là đi tới chánh định, phải không? Chứ đâu phải chánh niệm nha, nó dừng. Mà chánh định thì còn có niệm khởi không? Thì như vậy thì cái chánh niệm là chặn đầu rồi nó đi tới chánh định. Ở bên này thì nói cái chót mà không nói cái chặn đầu. Cho nên đi thẳng là vô tâm. Vô tâm mà không phải không tâm. Nhiều vị cứ nghe nói vô tâm mà nói mình tu thiền riết là như cây như đá, không có tâm, không có thức, làm gì mà biết. Mà nếu không biết thì tu riết là thành ngu, rồi thành không biết gì hết. Thì cái đó là một cái hiểu lầm lớn lao. Ở đây nói vô tâm á, theo lời giải của Tổ Bá Trượng á, là vô tất cả cái vọng tâm. Những cái tâm vọng tưởng á, nó không, nhưng mà cái tâm chân thực nó không phải không. Bởi vì lâu nay mình quen lầm, nghe nói tâm á, là mình cứ nghĩ, cái nghĩ suy phân biệt hên thua tốt xấu phải quấy đó là tâm. Rồi nói vô tâm là không có cái tâm nghĩ suy đó. Mà nếu không có tâm nghĩ suy đó thì mình giống như cây cỏ, phải không? Đó là hiểu lầm như vậy. Mà sự thật không phải vậy. Chữ tâm ở trong nhà Phật á, tâm là cái biết. Cái biết đó nó có chia ra hai loại. Cái biết của cái sinh diệt vọng tưởng thì cái biết đó là cái biết loạn động, cái biết đó là cái biết điên đảo. Còn cái biết thường nhiên bất sanh bất diệt ấy, thì cái biết đó trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Thì như vậy vô tâm là vô cái tâm loạn tưởng điên đảo chứ không phải vô cái chân tâm. Đó, tôi nói thí dụ như quý Phật tử một phút giây nào đó hoặc ngồi thiền hoặc là ngồi chơi trong cái khi quán niệm đó, rồi mình bỗng dưng cái mình quên hết tất cả những cái vọng tưởng, lúc đó nó an nhiên thanh tịnh. Rồi khi nó an nhiên thanh tịnh lúc đó có biết hay là không biết? Khi an nhiên thanh tịnh mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả những cái gì xung quanh mình đều biết, mà chỉ có cái không khởi nghĩ thôi, phải không? Thì như vậy khi chúng ta không có cái vọng tâm thì cái tâm chân thật nó tràn khắp, nó đầy đủ ở sáu căn của mình, nhưng mà nó không có tướng sinh diệt, cho nên mình tưởng như không có, chứ thực tình là lúc đó nó đưa hiện hữu, chứ không phải không có. Vì vậy cho nên nói vô tâm là vô cái tâm sinh diệt, chứ đừng có nghĩ vô tâm là không có tâm. Còn cái tâm bất sanh bất diệt là hằng hữu, nó không có vô. Hiểu như vậy thì mới trúng. Chứ còn nói vô tâm là cái chỗ cứu kính thì bị ngài Trường Sa Cảnh Sầm ngài chê đó. Vô tâm du cách nhiếp trùng quan đó, tức là nói vô tâm còn cách một lớp rào đó, đó là cái chỗ đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa vô tâm ở trong nhà thiền nói nó như vậy đó. Còn như câu hỏi của Phật tử hỏi đó là vô tâm với chánh niệm thì hai cái nó hẳn là khác nhau, vì nếu tới chánh định thì nó gần nhau, còn ở chánh niệm thì nó còn khác. Như vậy đó, thỏa mãn không? Phải rồi, cái câu đó cần phải hỏi cho kỹ mới được. Tồi, chữ Hán, chữ tồi là dẹp, tà là những cái tà, những cái quấy, những cái sai lầm. Dẹp những cái quấy, những cái sai lầm. Phụ chánh không phải phổ chánh. Phụ là giúp, chánh là cái chân chính, cái đúng đắn. Bổn phận của người tu, kể cả xuất gia và tại gia, chúng ta đều có cái trọng trách phải làm sao dẹp bỏ những cái sai lầm, cái tà vại, để gìn giữ bảo vệ cái chân chính, cái đúng đắn. Đó là cái con người tu của mình. Trong cái hàng Bồ Tát, nhất là các cái vị gọi là hộ pháp đó, thì luôn luôn ủng hộ cho cái chánh nó được tăng trưởng, dẹp cái tà cho nó tiêu hoại. Cho nên lúc nào chúng ta tụng kinh cầu nguyện cũng nhớ yêu cầu các ngài ủng hộ dẹp bỏ cái tà, để cho cái chánh nó được phát triển. Cho nên luôn luôn nhắc tới các ngài tồi tà phụ chánh, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, các vị Bồ Tát nghĩa là hộ pháp dẹp bỏ cái tà, giúp đỡ cho cái chánh được phát triển, thì như vậy Phật giáo mới sáng sủa. Chứ nếu cái tà mà nó phát triển, cái chánh nó lu mờ, thì Phật giáo theo đó mà tiêu diệt. Đó là ý nghĩa cái câu mỗi đêm quý Phật tử hay có lại đó. Còn hết. Trả lời câu sau trước. câu trước sẽ trả lời sau. Thì câu sau á, những kinh điển đại thừa như kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm, mà nhất là kinh Hoa Nghiêm, Phật nói trong khi còn ngồi dưới cội Bồ Đề, 21 ngày sau khi thành Phật còn ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Mà đã còn ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ngài A Nan đâu có đó. Lúc đó Ngài A Nan mới có 1-2 tuổi gì đó. Thì như vậy thì đương nhiên là không có Ngài A Nan rồi. Thì còn kinh Lăng Già thì cũng không có Ngài A Nan ở đó. Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử nên hiểu, trong kinh Phật cái lối kết tập nó chia ra nhiều phần. Có những cái kinh mà Phật nói cho chư Bồ Tát tha phương nghe thì những cái kinh đó là chư Bồ Tát thiết tập. Còn cái kinh nào mà nói cho hội chúng ở hiện hữu trong thời Đức Phật nghe thì đó là được Ngài A Nan thiết tập lại, đọc lại. Thì như vậy, như là kinh Hoa Nghiêm á, trong đó là chư Bồ Tát thuật lại chứ không phải là Ngài A Nan. Đó là tôi nhắc. Còn kinh Lăng Già thì cũng vậy, cũng là chư Bồ Tát thuật lại chứ không phải là Ngài A Nan, bởi vì trong cái hội đó không có Ngài A Nan. Còn những kinh kia thì mới như là từ những cái kinh thì chúng ta thường nghe, như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Kim Cang này kia đó, thì mới có Ngài A Nan nghe. Thì trong đó cũng có nhiều người thắc mắc, có những bộ kinh mà Ngài A Nan Ngài làm thị giả Phật nói Ngài nhớ, còn những bộ kinh mà trước khi Ngài A Nan chưa có làm thị giả thì làm sao Ngài nhớ. Nhưng mà trong đó thì có cái điều thế này, cái khi Ngài A Nan mà được Phật chọn làm thị giả đó, Ngài từ chối, Ngài không chịu. Ngài đòi nếu Phật muốn cho Ngài làm thị giả thì phải có cho Ngài mấy điều kiện thì Ngài mới nhận. Và trong mấy điều kiện đó, 6 điều kiện là phải. Thì trong đó có điều kiện là những bài kinh nào Phật đã nói mà Ngài A Nan chưa được nghe, xin phép Phật kể lại cho Ngài nghe. Đó. Do đó cho nên Ngài có lý do mà những kinh mà Ngài chưa từng nghe nhưng bây giờ Ngài tiếp tục được. Đó, đó là cái điều kiện lúc Ngài A Nan Ngài xin ra điều kiện trước khi Phật cho làm thị giá. Đó là cái ý nghĩa hỏi về cái phần kinh tại sao mà không có mặt Ngài A Nan mà nói rằng tôi nghe như vậy vân vân. Thành nói chữ tôi nghe như vậy, những bộ kinh mà thuộc về Ngài A Nan đọc lại thì chữ tôi đó là Ngài A Nan. Còn tôi nghe như vậy mà do chư Bồ Tát đọc lại, thuật lại thì là chư Bồ Tát chứ không phải Ngài A Nan. Rồi mình nghe nói tôi thì tưởng Ngài A Nan hết thì không phải. Đó là tôi giải thích cho rõ, cái đó cũng thuộc về sự tướng. Còn câu hỏi thứ hai là nói rằng cái tánh nghe và chân tâm hay Phật tánh nó là một hay là chưa phải một, phải không? Thì ở đây nó không phải một mà cũng không phải hai, nó mới khó. Nó không phải một mà nó không phải hai. Thì tại sao không phải một mà không phải hai? Bởi vì tánh nghe cũng như tánh thấy, những cái đó là cái nãy giờ tôi nói đó, là cái biết mà không phải vọng tưởng, phải không? Nghe là biết, thấy là biết, nhưng mà nó không có nghĩ suy, nó không nghĩ suy cho nên không phải vọng tưởng. Mà nó cái gì không phải vọng tưởng thì nó là chân tâm đó. Nhưng mà nó có khác. Như tôi mỗi lần hay thí dụ đó, tôi nói như cái nhà có 6 cửa, ở giữa nhà có đốt một ngọn đèn neon sáng. Ban đêm người ở xa thấy 6 cửa mở có ánh sáng nó chói ra ngoài, thì ánh sáng chói ra ngoài thì có ánh sáng từ cửa sổ, có ánh sáng từ cửa cái, có ánh sáng từ cửa sau vân vân. Mỗi cửa nó có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn.
Thưa thầy, cho nên chúng tôi cũng có cái ý nguyện, ý nguyện của chúng tôi là vừa làm cái Phật sự để đền lại công ơn giáo dục của thầy tổ, và cũng vừa là phải có thời giờ để sau này tu hành. Vì vậy mà chúng tôi cũng có cái nghĩ, và cái nghĩ đó bây giờ chúng con nói lên cho quý vị nhớ. Tức là đây là đến một thứ hai đó. Rồi tôi nhắc lại trong bài diễn văn khai mạc khóa 2 tại trình diễn Trân Phong ngày 7 tháng 4 âm lịch năm 1974. Trong bài diễn văn đó chúng tôi có hai đoạn. Đoạn thứ nhất chúng tôi nói đây là nguyên văn trong cái bài diễn văn. Chúng tôi quả biết rằng dạy mãn pháp thứ hai này chúng tôi sẽ hưu trí, nếu không vì vô thường nhát nhạt giữa dịch. Vì thế mong rằng quý vị thương muốn giúp cho chúng tôi mãn nguyện, xin gắn sức tâm ba năm này. Quý vị muốn bàn luận đạo lý của chúng tôi cũng xin đến ngay trong ba năm này. Ba năm này là ba năm chúng tôi sống với quý vị. Ngoài ba năm quý vị coi chúng tôi đã chết, từ đó về sau quý vị đừng đòi hỏi, đừng lo lắng về chúng tôi nữa. Đó là nguyện vọng thiết tha của chúng tôi. Thì quý vị thấy ngày khai giảng đó chúng tôi chỉ có nghĩ rằng dạy mãn ba năm rồi chúng tôi nghỉ để chuyên tu. Mà tại sao chúng tôi lại định kỹ như vậy? Thì đây chính chúng tôi khi trước cũng có dùng cái ví dụ. Chúng tôi nói rằng ví như có một số người đi tìm chồng ở trong rừng, khi đó họ đi tìm mãi rồi đi giết, đi sâu trong rừng, họ quên mất lối về, rồi họ lăn quanh lẩn quẩn hết lương thực mà không biết đường về, khổ não vô cùng. Như vậy thì trong số thời đó người nào cũng rối lắm, khổ đau, muốn tìm đường về mà không thấy, không biết rằng mình có thể ra khỏi rừng hay là chết mãi trong rừng. Thì bỗng nhiên có một người tìm được lối về. Khi tìm được lối về chắc chắn rồi, không đi nữa. Người đó không nở, chỉ để một mình đi, cho nên mới chạy kêu tìm lại những bạn bè đường lạc lối của mình, chỉ cho họ đây là con đường về, để tất cả chúng ta tụ họp lại để rồi cùng đi trở về nhà, vì đây là con đường về nhà không còn ngờ được gì nữa. Tôi khi chỉ cho mọi người biết đường về rồi thì biết người đó phải làm cái gì. Chỉ rồi không lạ cho mình cũng lãnh quẩn nhau, cho nên khi chỉ xong rồi thì người đó đều tự, người đó tự ý phải cố gắng đi, bởi có đi mới về được nhà, chứ thấy được không chưa phải kẻ đến nhà. Vì vậy mà người đó hãy cắm đầu đi, thì những người bạn tâm tham thấy những người đi trước cắm đầu đi về thì không lý do gì mà cần chờ, mà họ lại ở xa hay là họ ở lại ở bên đường. Như vậy thì họ cũng cố gắng mà đi. Như vậy thì người đi trước để rồi những người đi sau mai theo, chứ chẳng lẽ chúng ta chỉ được cho nhau rồi cũng lục bọc rồi cũng mong quần không có tiến bước thì chắc rồi không đến đâu. Do đó cho nên cái người đã chỉ hết cái bổn phận mình rồi thì lúc đó họ phải cố gắng mà đi. Trong cái cố gắng đi đó cũng là một cái gương để cho quân trẻ cùng tiếp theo. đó là cái biết độ của chúng tôi, thì chúng tôi cũng như vậy, khi thấy được cái chân lý của đạo thì chúng tôi thấy rằng mình thấy được không thể để cho người khác chẳng biết hay là hiểu lầm, hiểu sai, cho nên chúng tôi phải cố gắng chỉ dạy lại cho người sau. Nhưng mà khi chỉ dạy rồi, chúng tôi cũng không có tự mãn, chỉ dạy như vậy là rồi mình suốt đời chứ chỉ dạy, cho nên chúng tôi nguyện phải đi, phải tiếp, phải thực hành để đạt được cái chỗ cứu kiến chân thật đó. Vì vậy mà chúng tôi chỉ hứa dạy bao năm, nhưng mà đúng cái câu chúng tôi đề phòng, chúng tôi nói là nếu không thì vô thường ép ngạc giữa chừng, nói 3 năm tôi đã tu trí, nếu không thì vô thường ép ngạc giữa chừng, nhưng mà sự thật là bị vô thường ép ngạc giữa chừng. Cho nên giả ra thì năm 76 là năm tôi mãn, tôi được nhận thất tu, nhưng mà vì cái vô thường tức là một tội thai, cho nên giờ tôi phải chua mang từ năm 76 cho tới bây giờ là bao nhiêu năm, tức là đã 16 năm tôi chưa mang những người mà cùng đi với chúng tôi đó, tôi cứ chưa mang mãi ra chẳng tới ngày nay. Và khi tới ngày nay rồi thì chúng tôi thấy không còn lý do gì mà chúng tôi phải chưa mang nữa. Vậy là chúng tôi phải nhất quyết và cố gắng buông hết mọi việc để mà tiến tu, chứ không chỉ đành chờ nữa được. Vì vậy mà tới đây chúng tôi phải nghỉ việc tu trí muộn đó, đã ra tu trí năm 76 mà tới 92 mới tu trí thì đó là quá muộn rồi. Rồi lại một đoạn ở trong cái bài những trang khai mạc đó, chúng tôi có nói chủ đích thiền điển chân không này là để làm nên một viên đá đầu tiên đặt vào lòng nền móng những ngôi thiền viện tương lai. Thì cái điều đó chắc quý vị thấy nó là sự thật rồi, phải không? Vì vậy thì cái thiền viện chân không là một viên đá đầu tiên đặt vào lòng nền móng của những ngôi thiền viện tương lai, mà bây giờ là thiền viện Thường Chiếu, thiền viện Liên Chiếu, Linh Chiếu và vậy. Như vậy thì những ngôi thiền viện tương lai đó nó đã được cái thiền viện chân thân là cái viên đá đầu tiên đặt làm cái móng vững rồi. Cho nên chúng tôi chỉ mở hai khóa rồi im lặng, thiền theo chân thân thì chưa mở hai khóa mà im lặng trước. Trách nhiệm mở mang hay duy trì chúng tôi xin gửi gắm lại cho người sau. Như vậy tôi định rằng mãn 3 năm khóa 2 thì tôi im lặng rồi sự duy trì hay là mở mang chỉ gửi lại cho cái số người đã được giữ ở trên đó. Thì bây giờ những câu này chúng tôi nghe đây cũng có thể nói hiện nay trách nhiệm duy trì hay là mở mang các thiền viện hiện hữu tôi cũng xin gửi gắm lại cho những người sau kế thừa cho tôi nghe đây không có thể thực hiện được. Đó là lý do mà chúng tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy cái con đường, cái bước đi mà chúng tôi đã sắp đặt khởi trước, bây giờ mới bắt đầu thực hiện. Bây giờ nói thẳng lý do gì mà chúng tôi nghĩ việc hết tâm khi đang giảng dạy tăng ni và đang làm những phật sự khác mà chúng tôi nghĩ, thì đây chúng tôi nêu lên những lý do rõ ràng cho quý vị thấy. Lý do thứ nhất là người bệnh. Quý vị thấy tôi bây giờ thì cũng còn khỏe, thân cũng không gầy mấy, rồi nói chuyện cũng còn ra tiếng, nhưng mà thực tình là tôi đang bị bệnh nặng, là bệnh tim, mà bác sĩ gọi là nhồi máu cơ tim. Thì bệnh này cái sự thân tử nó không có lường trước được, có khi đang giảng rồi gắt một cái đi luôn. Bởi vậy cho nên tôi rất ngại nếu mà không sắp đặt được trước cho các thiền viện đâu đó đi hỏi thì phát hành tôi ra đi thì mọi việc nó sẽ thoát rõ. Vì vậy mà vì cái lý do bệnh mà không phải chỉ bệnh tim thôi, cộng thêm bệnh tiểu đường nữa, thì như vậy cái bệnh nào cũng là nguy hiểm, là nan y hết. Như vậy thì đã là bệnh mà ráng thì trước khi cái bệnh nó hoàn thành thì chúng tôi không làm sao làm trò. Do đó cho nên chúng tôi phải suy nghĩ vì lý do thứ nhất là bệnh, lý do thứ hai là già. Nếu mà nhìn đầu chúng tôi coi còn là tóc là đen không, đầu là cái lúc bông rồi phải làm gì rồi, tức là sao, tức là người ta nói rằng nên xanh thích học cổ là gì đó, tức là chưa hãy có mà mình bắt đầu bước vào chỗ đó rồi thì còn cái gì nữa mà phải gánh vác, không được nghỉ. Do đó cho nên vì cái tuổi già nó đã đến, không còn lý do gì chúng tôi cần chờ, vì vậy mà phải nghỉ, đó là lý do thứ hai. Tôi cũng có nhiều diễn phúc, những cái gì tôi hiểu qua lời Phật tổ dạy thì tôi đều được có cái duyên để đem nói hết lại cho tăng ni và Phật tử nghe. Chúng tôi đã nói hết rồi, để những cái nói của chúng tôi đó lại càng được cái diễn phúc hơn, là không mất ghi mãi hết của ban này tới của ban kia. Thì như vậy bây giờ tôi nghĩ mà cái tiếng nói tôi cũng vẫn còn vang vang bên lỗ tai của quý vị, thì như vậy có thiệt thòi gì đó, phải không? Thế nếu tôi nghĩ mà nó mất luôn, nó bắt luôn á, thì quý vị cũng có thể buồn vì có người được nghe, có người chưa nghe. Và bây giờ tôi nghĩ mà quý vị vẫn được nghe, ai đã nghe thì đâu đó ôn lại thì nhớ rõ, ai chưa nghe thì mở ra được nghe. Thì như vậy tôi nghĩ mà không có nghĩ gì hết, vẫn là việc như thường đối với tất cả quý vị. Còn cái thứ hai nữa là những cái gì cần thiết thì tôi cũng biết hết rồi, những sách vở tôi viết ra thì quý vị nếu cần muốn biết tư tưởng, biết đường lối tu hành mà chúng tôi đã bật ra thế nào thì quý vị đọc qua những quyển sách đó cũng đều biết, mà nhất là những quyển sách đó càng ai được tin. Như vậy thì quý vị thấy cái gì chúng tôi cần nói thì đã nói hết, cần biết thì đã biết xong, thì như vậy là cái bổ phận chúng tôi đã tròn, không còn thiếu, không còn sót nữa. Đó, vì vậy mà chúng tôi thấy có làm cái gì nghe cũng là duyên, thôi nghe tay nghĩ là nhất phải đúng lúc. Cái lý do thứ tư là vì muốn nói và hành theo gần kịp nhau, đây là cái chỗ chân thành của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thường thấy lời Phật tổ dạy, sở dĩ gọi là tổ là gì, tức là ngôn hạnh tương ưng, lời nói và cái hành động tu hành của mình, hai cái nó hợp nhau. Còn bây giờ chúng ta học hiểu thì cao, nhưng mà tới hành thì thấp. Cái hiểu thì sẽ mây xanh, và cái hành thì ở dưới đất bằng, còn có khi ở dưới nhiệt thấm nữa. Như vậy thì hiểu trên trời mà hành ở dưới đất, cho nên nói thì nghe hay lắm, mà gặp gì đó thì phiền não càng đầy, không có bớt gì cả. Đó là cái bệnh mà chúng tôi thấy rằng nếu không khéo thì chúng ta đều cùng mang cái bệnh như nhau. Đó là lý thuyết thì nói như thánh về, mà nói hành động thì rất là phạm. Thì cái điều đó không thích đáng là vị đạo sư cho người sau. Bởi vậy cho nên chúng tôi thấy rằng bao nhiêu năm nay phần lý thuyết chúng tôi nói rất khá nhiều, nhưng mà vì bận biểu mọi việc cho nên các phần thực hành chúng tôi không được theo kịp với cái lý thuyết. Do đó mà chúng tôi muốn làm sao cái hành và cái nói, hai cái đó theo gần kịp nhau, gần thôi chứ chưa dám nói là kịp. Vì vậy chúng tôi nhân cái cơ thể bệnh, nhân cái lúc tuổi già, chúng tôi muốn được nghỉ ngơi, làm người vô sự, để rồi dồn hết tâm lực của mình làm một việc, được ngày nào mừng ngày đó, sống thêm bao nhiêu thì mình phải nhiều để cho cái đạo lực nó vững, nó chứng tỏ hơn, nó đầy đủ hơn. Cho nên là bao nhiêu năm rồi chúng tôi hao hơi tổn sức chỉ nặng về lý thuyết, chứ mà thực hành chưa có được đúng như cái gì mình muốn. Vì lý do đó mà chúng tôi muốn cái hành và cái nói nó theo kịp nhau, mà chúng tôi nghĩ thì như vậy bốn lý do mà chúng tôi kể trên là để nói cho tất cả quý vị biết cái mục tiêu tại sao mà chúng tôi nghĩ là ngày nay chúng tôi không tiếp tục làm thực tế. Pháp rời hỏi chúng tôi như thế này, nói rằng Đức Phật khi sắp chiếu bàn chỉ còn có nửa giờ và một giờ nữa là hàng nhập chiếu bàn, để mà ở Tu Bạc Đà La tới ngài nghỉ với ngã hang xin vô giấc chiếu Phật. Ngã hang nghe không cho, Phật nghe Phật kêu ngã hang bảo thôi cho ông ấy vô. Thì như vậy tới giờ phút chót mà Phật còn dẫn độ người ta, mà tại sao thầy còn thở được, còn nói được, thầy từ chối chữ lo độ người ta? Thì họ hỏi như này tôi có lý, nhưng mà tôi chưa làm, bởi vì tôi chưa phải là Phật. Nếu tôi là Phật tôi cũng làm vậy, mà tôi giờ chưa phải là Phật cho nên tôi phải nghĩ trước. Thì như vậy để quý vị hiểu rằng cái nghĩ chúng tôi là có lý do rõ ràng, chứ không phải chúng tôi ngày phút hứng thì làm rồi buồn cái nghĩ, không phải vậy. Mà chúng tôi làm việc nó có cái đường hướng đâu đó trước sau rành rõ, mà đã là vì muốn cho cái đường hướng rõ ràng và gìn giữ được những cái gì mà chúng tôi đã gây ra, đã tạo nên, không có bị suy giảm hay là mất mát. Do đó cho nên trước khi nghỉ các thiền viện chúng tôi đều phải trữ lại một cái ban lãnh đạo của mỗi thiền viện. Thì như vậy ở đây chúng tôi tới một thứ ba là giới thiệu các ban lãnh đạo của các thiền viện để cho quý vị biết rằng khi tôi nghỉ thì sẽ có những người khác tiếp tục trách nhiệm của tôi giao phó, chứ không phải tôi nghĩ là tôi buông xuôi để cho mọi việc nó phải mất mát hay là làm cho tăng ni không thể tu được. Mà cái việc làm này tôi đã sắp đặt kỹ càng, đã có người thay chúng tôi gánh vác những cái trách nhiệm. Thì bây giờ tới cái phần giới thiệu các ban lãnh đạo các thiền viện. Một là trụ trì, hai là phó trụ trì, ba là thủ phổ. Ba vị đó là gọi là ban lãnh đạo, mà trụ trì là cái người chủ yếu lãnh đạo. Phó trụ trì, hai trụ trì những khi vắng mặt và khi chuyện việc cần hoặc là đặt sách những trách nhiệm nào trụ trì yêu cầu. Thì như vậy trong các cái thiền viện có mặt đủ ở đây, và trình tự chúng tôi giới thiệu cho quý vị biết những vị lãnh đạo ở đây. Đầu tiên hay là trước nhất là ban lãnh đạo của thiền viện Thường Chiếu. Thứ nhất là trụ trì Thích Nhật Quang, thế thì chúng tôi làm trụ trì. Kế đó là phó trụ trì là Thích Đắc Quyền, rồi kế đó là thủ bổ là Thích Phước Hảo. Đó là ba vị để thay chúng tôi lãnh đạo thiền viện Thường Chiếu kể từ ngày mai. Cho quý vị ra lãnh trách nhiệm hết, tôi không còn có trách nhiệm gì nữa. Đó là ba vị ở thiền viện Thường Chiếu. Còn dưới đó có ban chức sự do ba vị đó cử để làm phụng công tác riêng biệt, để ba vị đó là cái lãnh đạo thiền viện Thường Chiếu. Kế đó là ban lãnh đạo thiền viện Linh Chiếu. Rồi thứ nhất là Dương Hạnh, kế bên đó là ba vị về thiền viện Linh Chiếu để mà đảm trách tất cả việc cho cái thiền viện Linh Chiếu. Kế đó là cái thiền viện thứ ba là Liên Chiếu. Thứ nhất là trụ trì Như Đức làm trụ trì. Thứ hai nữa là Pháp Trụ Trì, là Pháp Trụ Trì ở Linh một là giải thiện, hai là phần phần trí, hai người đó là thoát được tiền, còn mạnh vệ là thủ bọn. Như vậy đó là ba cái gì, là bốn gì để thay chúng tôi lo cái việc tâm chuyên chiếu. Rồi kế đó nữa là thiền nhận vệ chiếu. Bảo vệ chiếu thì chúng tôi cũng tự ba vị người khác cho chúng tôi. Thứ nhất là trụ trì là hạnh ngã, kế đó là pháp trụ trì là duyên hiền, kế đó nữa là thủ bổn duyên thành. Đó là ba vị đó là thay thế chúng tôi. Còn các tiền điểm khác như là phổ chiếu hay là điểm chức vân vân thì những gì đó đều là trụ trì duyên cũ, thành chúng tôi phải giữ lại. Vì vậy là chúng tôi phải giới thiệu. Như vậy thì cái tiền chỗ này không ai cử cho anh chúng tôi cử. Rồi bây giờ thì hết cái tiền chỗ thì còn có cái ban mảnh chút ở dưới, ban mảnh chút thì có hoạt điện ở đây. Rồi sau này thấy rằng cái nội quy cho xem trên thân ứng dụng với hoàn cảnh nó không thuận lợi, cho nên là mỗi thiền viện có tự là trụ trì. Tuy rằng chữ trụ trì nhưng mà tôi thì thuộc về bao phòng hết, trụ trì rất là khỏe, hết gặp thì cũng thưa thầy ngay. Rồi để chứng có cái chuyện gì rắc rối cũng thưa thầy giải quyết. Ai làm gì mà không có thấy hơi rắc rối chút thì thầy không à, đứng bệnh thì đứng yên, đứng bệnh thì tìm với chuyên liền khác. Nên thầy truyền miệng theo nguyên tắc thì phải cho tiền xe, phải cho tiền mua thuốc. Và bây giờ nếu một người đi thì tốt cho những tiền xe, tốt cho những tiền thuốc. Mà nếu 100 người khác nào cũng có người lại chuyên đi hết thì chắc là khô túi chứ không nổi. Cho nên là thấy ai lại là tôi hồi hộp chứ mình chắc thế nào cũng phải có cái gì đây. Bởi vậy cho nên rồi tôi mệt, rất là mệt. Mà không phải chỉ tiền nhiệm từ chiếu mà vẫn linh chiếu, rồi viên chiếu. Vẽ cái thằng hơi khó thì đẩy qua tiền chủ thôi. Thì như vậy chúng tôi đã chịu trách nhiệm bao nhiêu năm rồi. Thì cái trách nhiệm đó thật ra thì ở đâu cũng có người lo hết phụ thôi. Mà dưới sự điều khiển của tiền chủ, bây giờ trụ trì hẳn là trụ trì chọn quyền quyết định mọi sự việc, hoặc là tu, hoặc là học, hoặc là no, hoặc là đói, hoặc là đủ, hoặc là thiếu, hoặc là tất cả cái khó khăn gì thì băng thì trụ trì phải giải quyết. Nếu mình có góp ý thì có trụ trì thì thủ bổn cùng góp ý cùng xây dựng. Thì như vậy thì trụ trì ở đây nó rất là nặng nề, nhưng mà tôi nghĩ biết gì đó nhờ cái tâm, cái thiện chí của tôi lâu nay cố gắng lo, cho nên bây giờ tôi thì quen cái thói độc tài. Nó chỉ định rồi chứ không có bắt chữ, không có chữ chỉ định người nào làm cái gì thì người ấy phải làm, chứ không có dám từ chối. Vì vậy mà tất cả những chuyện hiện giờ đứng ra đánh giá không phải là tự lý muốn, mà cũng không phải là chúc bầu lên, mà chính là sự chỉ định của chúng tôi để những gì ấy thay thế cho chúng tôi làm cái trách nhiệm. Thế khi chúng tôi bệnh già già thì như vậy em đây chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi không còn cái chức viện chủ nữa, tức là tất cả tiền viện không còn có viện chủ mà chỉ có từ trụ trì trở xuống thôi. Còn tôi thì còn thư ký rồi, cái chức viện chủ cũng bỏ. Lúc này tôi là một cái người gọi là ăn nhờ ở đậu thôi. Cắt ngay chỗ này mai tôi chia để chứ tôi không còn là chủ của cái nào hết. Nói ba bốn tiền viện tôi không còn làm chủ nữa. Quý vị nên biết rõ vậy. Như vậy thì kể từ đây về sau, quý vị muốn ủng hộ, muốn giúp đỡ hoặc là muốn xin vào tiền viện thì cứ trực tiếp ngay với trụ trì, phó trụ trì đó, để mà xin, để mà gửi cúng hay gì đó. Gia đình có đưa vào tôi nữa, tôi không còn nhận, bởi vì tôi đã hết trách nhiệm rồi. Thì tôi chỉ lo cho tôi thôi, chứ tôi không còn lo cho ai nữa. mà nhất là tôi thiết tha được làm cái người vô sự. Mà đã muốn làm người vô sự thì hỏi gì đó? Được mất nên như các thiền viện yêu cầu quý vị đừng có đi phương tiện gì với tôi nữa. Được thì đó là không có quý vị, mà mất cũng là tội của quý vị. Gia đình đó có chuyện gì rắc rối quá rồi, sách cái gói đại chiến này ở đâu về giải quyết, thì tôi yêu cầu ngay đây, khó thì quý vị giải quyết thôi khó, dễ giải quyết thôi dễ, chứ đừng bao giờ đi kiếm tôi hỏi ý kiến. Tôi đã hết ý kiến rồi, vì tôi là người vô sự. Thì như vậy nói cho thật rõ để cho tất cả chư tăng chư ni biết, nó là trách nhiệm của tôi. Thì ngay đây không còn nữa.